Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, cậu bé Jim rất thông minh. Sau khi chỉ còn cậu với lão Hen trên tàu, thì Jim luôn có ý thức đề phòng. Bề ngoài Jim cười nói vui vẻ để lão Hen bớt đau, vì dù sao thì lão cũng đáng tuổi cha chú. Còn về phía lão Hen, hắn đang lên kế hoạch để trừ khử Jim. Cái chân bị gãy của lão bây giờ cũng không còn đau đớn nhiều nữa, nhưng hắn vẫn làm mình làm mẩy để sai khiến Jim. Mượn cớ là thèm rượu, lão Hen nhờ Jim xuống hầm tàu để lấy rượu. Khi Jim vừa đi khỏi, thì hắn lết nhanh tới chỗ con dao nhọn, rồi giấu dao vào sau lưng. Còn về phía Jim thì cũng đã nhận thấy ánh mắt gian manh của lão Hans. Nên khi quay gót đi xuống hầm rượu thì Jim gõ giày thật mạnh để cho Hans nghĩ rằng cậu đang làm theo ý hắn. Nhưng khi vừa khuất tầm mắt theo dõi của đối thủ thì Jim liền bỏ giày rồi nhanh như một con sóc chạy lên tầng 2 của tàu, bí mật theo dõi cử chỉ của Hans. Jim thấy hắn ta lén la lén lút, đút dao sau lưng, có ý định làm hại cậu. Vậy Jim có phản kháng được khi lão Hen trên tay cầm vũ khí không? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em đến với những trang truyện tiếp theo của truyện vừa Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Giữa lúc tôi đang nghĩ như vậy thì con tàu đâm sầm vào bãi cát, lật về một bên, làm mặt bo nghiêng hẳn, nước ùa cả về bên cạnh bao lơn. Tôi và lão Hans xô vào nhau và cùng ngã lăn chiêng xuống cạnh những lỗ tháo nước trên tàu. Xác tên giặc mũ đỏ cũng lăn tuột vào chỗ đó. Tôi ngã lăn vào lão Hans, đầu đập mạnh vào chân lão. Tuy đau điếng người nhưng tôi đã nhanh chân đứng dậy trước vì lão còn vướng cái thây ma. Rồi phải tìm ngay ra cách khác để tháo thân. Nhanh như chớp, tôi bám vào dây buồm phía sau, leo thoăn thoắt lên không kịp thở. Khi đã ngồi đàng hoàng trên cột ngang rồi, tôi mới thở dốc. Nhờ nhanh chân nên tôi đã thoát chết. Khi lão Hans vừa vung dao lên, tôi đã leo vọt lên cao rồi. Con dao cắm phập ngay sát dưới chân tôi. Lão ở dưới trông lên, mồm há hốc, mặt ngây đờ như một pho tượng gỗ. Bây giờ có thì giờ, tôi liền thay luôn đạn trong súng lục. Muốn chắc chắn hơn, tôi thay cả đạn cho khẩu kia. Thấy tôi làm như vậy, lão Hans cuống cuồng lên. Lão biết sắp sửa thất thế đến nơi. Lão chần chừ một chút rồi cố gắng bám vào dây buồm. Mồm lão ngậm ngang con dao, tay lão lần lên chậm chạp, coi bộ rất khó nhọc. Thỉnh thoảng vết thương bị đau nhói làm lão bật lên một tiếng rên. Khi lão leo lên được 1/3 đường dây thì tôi đã nạp đạn xong vào 2 khẩu súng. Tôi cầm mỗi tay một khẩu súng rồi bảo lão. Này ông Hans, nếu ông còn nhích lên một bước nữa, tôi sẽ cho ông một phát vỡ sọ. Rồi tôi nói thêm, vừa nói vừa cười gằn. Ông cũng biết đấy, kẻ đã chết không làm hại được ai đâu. Lão dừng lại, không dám leo nữa. Trong mặt lão cũng biết rằng lão đường suy nghĩ, nhưng lão nghĩ ngợi lâu quá, đến nỗi tôi phải bật cười. Cuối cùng, lão bỏ con dao ngậm trong mồm ra, nhuốt nước bọt nhiều lần, rồi bắt đầu nói. Trong lúc nói, nét mặt lão vẫn có cái gì như lưỡng lự, băn khoăn. Cậu Jim, tôi nghĩ rằng tôi với cậu, hai người đều gặp sự chẳng may. Tốt hơn hết là nên làm lành với nhau. Nếu tàu không nghiêng, tôi đã tóm được cậu. Nhưng rủi cho tôi quá, bây giờ tôi đành phải chịu thua cậu vậy. Nhưng cậu hiểu cho, một tay lão luyện già đời như tôi mà phải thua một đứa bé miệng còn hơi sữa như cậu, kể cũng nhục nhã. Nghe lão nói, tôi thấy khoái cả người. Tôi đang dương dương tự đắc như con gà trọi thì tốt nhiên, tôi thấy lão đưa tay về sau. Một vật gì lao vút đến như mũi tên xé gió. Tôi thấy đau nhói ở vai mình. Trong lúc thất thần ấy và không định tâm một chút nào, hai khẩu súng trong tay tôi bỗng nổ cùng một lúc và đều rơi xuống cả. Không những chỉ có súng rơi mà tôi thấy cả lão Hans cũng rú lên một tiếng rồi buông tay ngã lộn đầu xuống nước. tàu đổ nghiêng, các cột buồm cũng đều ngã nghiêng trên mặt nước. Tôi vẫn đang ở chót vót trên trục buồm ngang, trông xuống thấy rõ mặt nước ở phía dưới con tàu. Lúc này, lão Hans đứng thấp hơn nên đã ngã vào cái quãng giữa bao lơn tàu và tôi. Lão nhô lên mặt nước một lần nữa, người sủi đầy máu và bọt biển, rồi chìm nghỉm. Lúc sau, khi mặt nước đã yên tĩnh, tôi thấy lão nằm còng queo dưới bóng chiếc tàu nghiêng. Vài ba con cá lội tung tăng quanh mình lão. Đôi khi mặt nước chao động, tưởng như lão cựa quậy trực đứng lên. Thật ra, lão đã chết hẳn, vừa bị đạn, vừa bị sặc nước. Trong lúc này, máu vẫn chảy ròng ròng trên lưng và trên ngực tôi. Con dao nhọn cắm vào thịt tôi rát bỏng như một miếng sắt nung đỏ. Tuy vậy, nỗi đau đớn về thể xác không làm cho tôi kinh sợ bằng việc nếu phải rơi xuống mặt biển xanh lè ở cạnh cái xác lão Hans ghê tởm. Ý nghĩ ấy làm tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Nhưng sau đấy, tôi định thần lại, tim bớt đập và trở lại bình tĩnh như thường. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải rút con dao ra. Chỉ nghĩ đến thế, tôi cũng đã rùng mình. Nhưng chính nhờ cái rùng mình ấy mà tôi được thoát nạn. Con dao thật ra chỉ dính vào tôi ở lớp da bên ngoài. Vì thế tôi mới chỉ rùng mình, con dao đã bật ra khỏi người. Tuy máu có túa ra nhiều hơn, nhưng lưỡi dao chỉ còn găm mảnh áo của tôi vào cột buồm mà thôi. Tôi rứt mạnh ra và tụt xuống boong tàu. Đến nơi, tôi buộc lại vết thương. Tôi đưa mắt nhìn quanh, bây giờ cả chiếc tàu đã về tay tôi. Tôi không muốn ở trên tàu với cái xác anh hành khách ăn vạ này nữa. Tôi nghĩ đến việc ném nốt tên mũ đỏ xuống biển. Xác hắn lăn ra tận bao lơn, nằm sóng xoài ở đó. Nhờ thế mà lôi nó đi thì cũng dễ. Xác chết bây giờ đối với tôi quen rồi cũng chẳng đáng sợ gì. Tôi kéo nó lên như kéo một bao cám, rồi lấy sức đẩy nó xuống biển. Hắn đâm sầm, rơi tõm xuống, cái mũ đỏ bật ra ngoài, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một lát sau, mặt nước trở lại yên tĩnh. Tôi thấy xác hắn và lão Hans nằm cạnh nhau. Hắn tuy trẻ tuổi, nhưng đầu đã hói. Hắn nằm đó, cái đầu hói gối lên đầu khối kẻ đã giết hắn. Một đàn cá lượn nhanh thoăn thoắt quanh mình hai tên giặc biển. Lúc này nước thủy triều đã xuống, mặt trời sắp lặn. Bóng thông ngả dài trên mặt bến và in cả lên sàn tàu. Gió chiều đã nổi. Tuy đã có ngọn núi hai đỉnh che gió, nhưng gió vẫn còn lồng vào trong các cánh buồm và làm dây buồm kêu cót két. Nhận thấy rõ nguy cơ, tôi vội tháo các cánh buồm đầu mũi, kéo tuột xuống boong tàu. Nhưng còn cánh buồm to thì khó lòng mà tháo ra được. Khi tàu nghiêng, đầu cột buồm đã ngả ra xa và một phần nhỏ cánh buồm đã bị nhúng nước. Như thế lại càng nguy hiểm. Nhưng buồm đương căng nên tôi không dám động đến. Sau cùng tôi dùng dao cắt các dây néo. Đầu cột buồm ngả xuống, cánh buồm phập phồng trên mặt nước. Tôi cố kéo nhưng không chuyển, mà sức tôi cũng chỉ đến đấy là cùng. Thôi cũng đành phó thác nó ở đấy, rồi có ra sao thì ra. Lúc này, bóng đêm đã trùm cả vùng biển. Trời đã bắt đầu lạnh, nước thủy triều xuống nhanh. Chiếc tàu mỗi lúc một nằm dạp xuống bờ biển. Tôi bò lên đằng trước tàu rồi dòm xuống. Hình như chỗ này nước đã cạn. Tôi tụt dần xuống, nước chỉ ngập đến lưng. Mặt cát dưới chân tôi rắn chắc và gợn sóng. Tôi vui mừng lội một mạch lên bờ. Ngay lúc ấy, mặt trời đã tắt, gió thổi đều hiu trong bóng tối. Lướt qua những chòm cây thông nghiêng ngả chập trùng. Thế là sau khi một mình ra đi, tôi đã lại trở về mà không phải về tay không. Chiếc tàu nằm đó, không còn một tên giặc nào ở trên, chỉ còn đợi chờ chúng tôi ra biển. Bây giờ tôi chỉ mong chóng trở về đến Lô Cốt để khoe công trạng của tôi cho mọi người biết. Có thể bị của trách về việc bỏ trốn đi, nhưng tôi đã đoạt lại được chiếc tàu trên tay giặc. Kể ra cũng có thể lấy công chuộc tội. Nghĩ vậy, tôi càng nôn nóng muốn về ngay để gặp mọi người. Tôi nhớ lại rằng con sông con chảy xuống vũng biển tàu đỗ trước đây bắt nguồn từ trái núi Hai Ngọn. Tôi vội chạy ngay về hướng ấy để lội qua sông ở nơi đầu nguồn cho được cạn. Rừng không rậm lắm, tôi đi men theo ven đồi. Lúc sau tôi lội qua con sông nước ngập đến bắp chân. Thế là tôi đã đến gần chỗ gặp Ben Gunn khi trước. Tôi đi cẩn thận hơn, dò từng bước. Bây giờ đêm đã tối mò, ra khỏi chỗ đất trũng ở giữa hai ngọn núi, tôi thấy một tia sáng chiếu rọi lên trời. Tôi đoán Ben Gunn đường thổi cơm tối trên một bếp củi lửa đỏ rực. Nhưng bụng tôi rất lấy làm lạ về sự bất cẩn của hắn. Ánh sáng bừng lên như thế, lẽ nào bọn Simver đóng ở bên kia lại không trông thấy được? Bóng đêm mỗi lúc mỗi dày đặc, đường càng khó đi, cảnh vật chung quanh bị nhòa trong bóng tối. Chỉ còn vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên cao. Thốt nhiên, ánh sáng tràn đến quanh mình. Ngẩng lên, tôi thấy một vùng ánh sáng xanh lả lướt trên đỉnh Gò Vọng Viễn. Và lát sau, mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên sau các thân cây. Hướng theo bóng trăng, tôi vội vã đi nốt quãng đường còn lại, khi đi, khi chạy. Gần đến nơi, tôi đi thật cẩn thận, vì biết đâu một người trong bọn tôi lại chẳng lầm cho tôi một phát súng đến đi đời. Mặt trăng lên cao dần, ánh trăng chiếu lốm đốm qua cây lá. Ngay trước mặt tôi, thấp thoáng có ánh lửa hồng trong lùm cây. Ngọn lửa có lúc đỏ rực, có lúc tối sầm lại. Hình như lửa của một đống tro tàn chưa tắt hẳn. Đi đến chỗ trống tôi nhìn kỹ. Đằng góc phía tây, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, cả khu lô cốt còn chìm trong bóng tối. Một vài vệt ánh trăng chiếu ngang qua lô cốt. Phía bên kia lô cốt, một đống than hồng hiu hắt. Chung quanh im lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng gió thổi trong lá cây. Tôi đứng lại, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Xưa này không bao giờ chúng tôi đốt lửa to. Lệnh ông thuyền trưởng là phải hết sức tiết kiệm củi. Tôi hồ nghi là có tai biến gì đã xảy ra trong lúc tôi đi vắng. Tôi đi vòng về mé đông và dò theo chỗ tối. Tôi leo qua bờ rào. Muốn cho chắc dạ, tôi bò nhẹ nhàng đến góc lô cốt. Nhưng tôi yên tâm ngay. Tôi khoan khoái lắng nghe tiếng ngáy đều đều của những người đồng đội đương ngủ yên lành. Giá vào lúc khác mà nghe thế, tôi đã phàn nàn về sự canh phòng không cẩn mật. Nhưng lúc này tôi nghe tiếng ngáy đều đều ấy như nghe một làn điệu du dương. Nhưng dù sao, canh gác như vậy thì cũng quá cầu thả. Nếu bọn giặc đến thì không một người sống sót. Tôi tự nhủ, ông thuyền trưởng vừa bị thương nằm xuống là đã ra thế rồi. Tôi lấy làm hối là đã để các bạn lại trong cơn ngặt nghèo ít người canh gác. Tôi bò vào cửa, trong nhà tối như mực, chẳng trông rõ vật gì. Tôi cùa quạng hai tay đằng trước, mò vào. Tôi định bụng bò vào ngủ chỗ mọi khi để sáng mai dậy, thấy mặt tôi, mọi người phải một mẻ ngạc nhiên. Tôi vấp phải cái chân của một người đang ngủ. Người ấy trở mình cau nhau mấy tiếng trong cơn mê rồi lại ngủ. Thốt nhiên, một tiếng nói the thé vang lên trong xó tối. Đông ăn tám, đông ăn tám, đông ăn tám, đông ăn tám. Tiếng ấy cứ kêu mãi, đều đều như tiếng cối say. Thôi, đúng con vẹt của Silver đây rồi. Nó canh gác còn giỏi hơn người. Thấy tôi mò vào, nó đã kêu liến thoáng lên để báo động. Tôi còn đương bối rối chưa kịp định thần lại, thì mọi người trong nhà đã thức choàng dậy, đứng phát lên. Tiếp theo là tiếng Silver quát lớn. Ai? Ai? Tôi vội chạy bổ ra ngoài, chẳng may va phải một người khác. Tôi lùi lại đằng sau thì lại rơi vào tay một kẻ khác. Tên này đã ôm chặt lấy tôi. Khi đã bắt được tôi rồi, Silver gọi to. Dick, đem đuốc lại đây. Mọi người chạy vụt ra ngoài rồi đem ngay một bó đuốc sáng rực vào.
Vừa nghe những trang tiếp theo chuyện vừa Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson. Trong lúc tránh né mũi dao sắc nhọn của lão Hans thì Jim may mắn vớ được khẩu súng của tên cướp nào đó sơ ý đánh rơi. Khi nòng súng và mũi dao chĩa thẳng vào nhau, điều gì sẽ xảy đến thì lão Hans là người biết rõ nhất, nên lão chủ động làm hòa. Nhưng câu nói làm hòa của lão Hans có đáng tin cậy không? Câu trả lời sẽ có trong những trang chuyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình, thân ái, chào tạm biệt các em.